Đài Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy Dương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 7, 2016. Tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết bác bỏ bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổ chức ngân sách quốc tế tố cáo Việt Nam ngược đãi tù nhân bất đồng chính kiến. Bộ trưởng nội vụ Theresa May sẽ nhậm chức tân thủ tướng Anh vào ngày mai. Chủ đề buộc mỗi ngày một sự kiện châu Á sẽ nóng thêm sau phán quyết về sự kiện Biển Đông. Kính thưa quý vị, hôm nay Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc, tuyên bố rằng không có cơ sở pháp lý cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử trên những tài nguyên tại các vùng nằm trong bản đồ đường chính đoạn, còn được gọi là bản đồ đường lưỡi bò. Trong phán quyết, tòa ghi rõ, mặc dù các ngư dân và các nhà hàng hải của Trung Quốc cũng như của những nước khác trong lịch sử đã từng sử dụng các đảo ở Biển Đông, không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc trong lịch sử đã từng hành xử đặc quyền trên các vùng biển và các nguồn tài nguyên tại đây. Tòa cũng phán quyết rằng không một đảo nào của quần đảo Trường Sa có thể tạo các vùng biển mở rộng, không một thực thể mà Trung Quốc đòi chủ quyền nào có thể tạo ra một vùng đặc quyền kinh tế. Tuy không xác định ranh giới, tòa tuyên bố rằng một số khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vì những khu vực này không chồng lấn với bất cứ khu vực nào của Trung Quốc. Ngoài ra, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực cho rằng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines ở vùng đặc quyền kinh tế của nước này vì đã cản trở việc thăm dò dầu khí và đánh cá của Philippines, xây dựng các đảo nhân tạo, cũng như đã không ngăn cản ngư dân Trung Quốc đến đánh bắt cá trái phép ở vùng này. Tòa còn phán quyết rằng các ngư dân Philippines cũng như ngư dân Trung Quốc có quyền đánh cá truyền thống tại vùng bãi cạn Scarborough và Bắc Kinh đã cản trở việc thực thi các quyền đó khi hạn chế việc đi vào vùng này. Xin nhắc lại là phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực không phán quyết về chủ quyền biển đảo mà chỉ xác định là những thực thể nào trên biển có thể tạo ra chủ quyền lãnh thổ trên các vùng biển xung quanh chiếu theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố không chấp nhận và cũng không tham gia vụ kiện đơn phương của Philippines. Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài Thường trực cho rằng việc Bắc Kinh từ chối tham gia không ảnh hưởng gì đến thẩm quyền xét xử của tòa và việc Philippines đơn phương kiện không phải là một hành động vi phạm các thủ tục giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Và không có gì đáng ngạc nhiên, Bắc Kinh đã chính thức bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực.
Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết phủ nhận các quyền lịch sử và yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông, hôm nay Bắc Kinh đã cho thông báo không công nhận và không chấp nhận quyết định của tòa. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đăng tải một tuyên bố dài khẳng định lại các quyền lịch sử của Trung Quốc trên biển Hoa Nam, tức Biển Đông. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nhấn mạnh, xin trích, Trung Quốc kiên quyết phản đối một số quốc gia có hành động xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo và bãi cạn thuộc quần đảo Nam Sa, tên mà Bắc Kinh gọi quần đảo Trường Sa, và phản đối các hoạt động xâm hại đến các quyền và lợi ích của Trung Quốc. Hết lời dẫn. Trong khi đó, ở Trung Quốc, những ngày qua, chính quyền đang cố gắng khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong dân chúng, chứng tỏ quyết tâm không từ bỏ tham vọng ở Biển Đông dù tòa trọng tài ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc. Thông tín viên Hai Cư Smith tại Bắc Kinh tường trình.
Cứ mỗi ngày Chủ nhật, tinh thần yêu nước lại như lên cơn sốt trên đường phố. Tiểu Liên khoác trước ngực, hàng chục phụ nữ mặc áo dài hoa diễu hành qua các đường phố Bắc Kinh dưới lá cờ Trung Quốc. Mặc dù đó chỉ là những khẩu súng nhựa, nhưng những phụ nữ hừng hực khí thế này có vẻ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc như Chủ tịch của họ, Tập Cận Bình mong đợi. Nhân dân Trung Quốc không sợ những kẻ xâm lược. Chúng ta không gây rối nên chúng ta cũng không sợ gì. Đừng có nước nào hy vọng chúng ta sẽ phải nhịn nhục khi chủ quyền, an ninh và sự phát triển của chúng ta bị xâm phạm. Không có chuyện nhượng bộ trên biển Nam Trung Hoa, nơi họ vẫn đưa tàu tuần tra tới và xây dựng các cảng quân sự. Giọng điệu dân tộc chủ nghĩa có chủ ý như vậy làm hài lòng dân tộc, theo nhận định của bà Yan Mai Xie thuộc Tổ chức Phi Chính phủ International Crisis Group. Người Trung Quốc ủng hộ đường lối cứng rắn, họ coi đó như là một bằng chứng cho thấy Trung Quốc có khả năng và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thêm vào đó là giáo dục dạy rằng người Trung Quốc đã sống trong nhục nhã suốt 100 năm dưới ách đô hộ của Nhật Bản và đế quốc phương Tây. Cuối cùng, họ có thể tự hào là người Trung Quốc. Theo một thăm dò dư luận gần đây, 88% người Trung Quốc ủng hộ việc chính phủ của họ bác bỏ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ra ngày hôm nay 12 tháng 7 liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ với Philippines.
Heike Schmidt, PK, RFI.
Về phần Philippines, ngay sau khi tòa ra phán quyết, Ngoại trưởng Taffeto Yasay đã ra tuyên bố hoan nghênh phán quyết này, đồng thời tuyên bố sẽ tôn trọng quyết định của Tòa Trọng tài La Hay, coi đó là một đóng góp quan trọng vào nỗ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Ông cũng kêu gọi các bên có liên quan hãy kiềm chế sau phán quyết. Với người Philippines, đây là quyết định được mong đợi từ lâu kể từ khi chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino khởi kiện cách đây hơn 3 năm, sau khi thấy các con đường ngoại giao đều dẫn đến bế tắc. Từ Manila, thông tin viên RFI Marian Nagda gửi về bài tường trình.
Une décision historique, voilà comment est qualifié le jugement espéré par les Philippines.
Một quyết định lịch sử, đó là đánh giá của người Philippines về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực. Bởi các tranh chấp đã kéo dài từ nhiều năm nay, mọi kế sách ngoại giao đều vô hiệu, và giờ đây, với Philippines thì đưa vấn đề ra tòa là cách làm duy nhất để đối phó trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Thách thức đối với Philippines trước hết là quyền đánh bắt và khai thác tài nguyên dầu mỏ trong vùng vốn nổi tiếng là dồi dào. Các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc lấn lên vùng đặc quyền kinh tế mà việc xác định đã khá rõ ràng. Những đòi hỏi đó có thể khiến Philippines mất 80% sản lượng đánh bắt hải sản trong vùng. Là một người thực dụng, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cho biết sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên biển với Bắc Kinh. Nhưng liệu ông sẽ có được vị thế thực sự để đàm phán? Trước khi được đắc cử Tổng thống, ông cũng đã tuyên bố sẽ dùng xe lướt sóng ra cắm cửa Philippines trên các đảo có tranh chấp. Là một người dân tộc chủ nghĩa hơn, Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino thậm chí còn so sánh các lãnh đạo Trung Quốc như Hitler.
Marianne Vardar, Lani, RFI.
Còn về phần Việt Nam, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, hoan nghênh phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực, nhắc lại lập trường đã được nêu trong tuyên bố ngày 5 tháng 2, 2014 mà Bộ Ngoại giao gửi cho tòa. Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra hôm nay vẫn không kêu gọi tất cả các bên thi hành phán quyết mà chỉ tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời Việt Nam khẳng định tiếp tục chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, cho rằng thắng lợi của Philippines hôm nay cũng chính là thắng lợi của Việt Nam.
Đây là một cái thất bại lớn về ngoại giao. Nếu mà Trung Quốc tiếp tục bác bỏ cái phán quyết và hầm hồ thì là Trung Quốc lại càng bị khó khăn về vấn đề ngoại giao. Cho nên tôi nghĩ rằng Trung Quốc phải suy nghĩ lại và có thể là Trung Quốc phải dịu giọng đi. Và không chỉ riêng với Philippines, cái vụ kiện của Philippines này có nhiều mặt và tòa án đã khẳng định rằng vùng độc quyền kinh tế EEZ quan trọng. Vì vậy cho nên nước Việt Nam là cái nước có cái lãnh hải dài nhất ở trong Biển Đông và có EEZ rộng nhất ở trong Biển Đông. Cho nên cái thắng lợi của Philippines là thắng lợi của Việt Nam, nếu không nói là thắng lợi lớn cho Việt Nam. Không những là trên cái vùng EEZ thôi mà cũng là trong các cái vùng đảo ở Spratly nữa. Là bởi vì Việt Nam bây giờ là có 21 cái gọi là bãi đá ở đó, và Trung Quốc không có thể nói rằng là những các cái bãi đá mà Trung Quốc đã xây dựng là có 200 hải lý. Tất cả những cái đảo hay là những bãi đá mà Trung Quốc đã chiếm đóng thành lập những cái căn cứ thì chỉ có nhiều lắm là 12 hải lý thôi. Vì thế đó, nó cũng không có trùng lập đối với các cái đảo của Việt Nam.
Về phản ứng của những nước khác ở châu Á, Nhật Bản qua lời Ngoại trưởng Fumio Kishida nhấn mạnh phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực mang tính ràng buộc về pháp lý và kêu gọi tất cả các bên phải tôn trọng phán quyết này. New Zealand cũng kêu gọi toàn bộ các bên tôn trọng phán quyết của tòa, mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Ấn Độ thì thận trọng hơn, theo lời một quan chức cao cấp của nước này thì New Delhi đang nghiên cứu phán quyết về Biển Đông của tòa án. Đã có mặt tại Bắc Kinh để dự thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thì kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng trật tự pháp lý quốc tế. Liên quan đến tình hình Việt Nam hôm nay, Tổ chức Ngân sách Quốc tế Amnesty International đã công bố bản báo cáo về tình trạng giam giữ, tra tấn và ngược đãi các tù nhân, mà nạn nhân chính là các tù nhân bất đồng chính kiến. Nhân sự kiện này, bà Cecil Coutrio, phó chủ tịch Amnesty International, cho RFI biết.
En 2016, il y a encore 84 prisonniers d'opinion au Vietnam, donc ces prisonniers qui n'ont fait rien d'autre que de militer.
Năm 2016 vẫn còn 84 tù nhân bất đồng chí kiến ở Việt Nam, đó là những người tù đã không làm gì khác ngoài việc đấu tranh một cách ôn hòa. 84 người này là một trong những con số rất lớn ở một nước châu Á, một đất nước với chế độ đặc biệt, không chấp nhận mọi sự phản biện, ly khai và đối với một đảng cộng sản đầy quyền lực có thể tìm cách làm nhụt chí các nhà hoạt động đấu tranh bằng mọi giá. Điều mới ở đây là những mâu thuẫn giữa các tuyên bố công khai hứa hẹn và thực tế trong năm 2016 ngày càng trở nên trắng trợn. Điều quan trọng cần phải biết là từ tháng 2 năm ngoái, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Ngay sau khi phê chuẩn, người ta sẽ phải thay đổi luật sao cho phù hợp với công ước này. Thế nhưng, hơn một năm sau, rõ ràng là điều này chưa đủ. Chúng ta hy vọng các nước khác có thể gây áp lực với Việt Nam để sự việc được cải thiện trong những tháng tới.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, các hình ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu hoạt động mạnh ở khu vực thử nghiệm hạt nhân Pugin-ri của Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin Mỹ cho AFP biết là Bình Nhưỡng đã tìm cách duy trì hoạt động của khu thử nghiệm hạt nhân này để có thể sẵn sàng tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào bất cứ lúc nào.
Theo Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins, các hình ảnh chụp khu thử nghiệm hạt nhân Pugin-ri ngày 7 tháng 7 vừa qua cho thấy có vẻ như các nguyên liệu và các trang thiết bị được đặt gần cửa hầm phía bắc khu thử nghiệm. Đây chính là nơi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân vào tháng 1 năm nay. Vệ tinh cũng ghi nhận một xe cơ giới nhỏ đậu gần khu thử nghiệm và có thể có nhiều xe chuyên dụng trong hầm mỏ ở cửa phía đông nam khu thử nghiệm. Điều này cho thấy đang có nhiều hoạt động trong đường hầm. Trên trang web, Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên cho biết không thể xác định được đây là các hoạt động bảo dưỡng, đào đất hay chuẩn bị cho vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5. Tuy nhiên, rõ ràng là Bắc Triều Tiên muốn đảm bảo rằng khu phức hợp luôn trong tình trạng chuẩn bị và sẵn sàng cho các vụ thử nghiệm nếu Bình Nhưỡng ra lệnh hay lời dẫn.
Chuyển sang châu Âu, ngày mai bà Theresa May sẽ chính thức trở thành tân thủ tướng Anh Quốc sau khi đối thủ của bà là Andrea Leyson đưa ra một quyết định gây ngạc nhiên là rút khỏi cuộc đua vào vị trí thủ tướng.
Bà Theresa May đã hứa là sẽ đàm phán với Liên hiệp châu Âu để đạt được thỏa thuận hậu Brexit có lợi nhất cho nước Anh. Hôm qua, đứng trước phủ thủ tướng số 10 phố Downing, Thủ tướng Anh David Cameron, người sẽ từ chức sau sự kiện Brexit, đã tuyên bố, tối thứ Tư chúng ta sẽ có tân thủ tướng tại tòa nhà phía sau lưng tôi. Ông cho biết thêm là ngày mai, ông sẽ đệ đơn từ chức lên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sau phiên chất vấn trước quốc hội, và ông sẽ tiến cử bà Theresa May làm người kế nhiệm vị trí thủ tướng. Bà Theresa May sẽ trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Anh Quốc sau bà Margaret Thatcher. Trong tuyên bố đầu tiên sau khi Thủ tướng David Cameron thông báo về việc bổ nhiệm bà vào vị trí thủ tướng, bà Theresa May đã khẳng định là muốn Anh Quốc đạt được một thỏa thuận có lợi ích nhất về việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc sẽ có một vai trò mới trên thế giới.
Vẫn tại châu Âu, hôm nay, các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đã nhất trí mở thủ tục phạt Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì ngân sách thâm hụt quá giới hạn theo quy định chung. Quyết định này sẽ mở đường cho Ủy ban châu Âu đưa ra mức phạt hai nước trong 20 ngày tới. Ngoài ra, hai nước có thể sẽ không tiếp cận được các nguồn vốn của châu Âu. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong năm 2014 và 2015 đã để ngân sách thâm hụt lên trên 3% GDP, mức cho phép của Liên hiệp. Theo quy định của Liên hiệp, nước vi phạm thuộc khu vực đồng euro có thể phải chịu mức phạt tương đương với 0,2% GDP. Cho đến giờ, hình thức phạt này chưa bao giờ được áp dụng.
Cũng tại châu Âu, theo kết quả của một khảo sát được công bố ngày hôm qua, khoảng một nửa dân số Liên hiệp châu Âu lo sợ rằng những người nhập cư sẽ làm tăng nguy cơ khủng bố trên đất nước họ, đặc biệt là các nước Đông Âu, coi người nhập cư là một gánh nặng về kinh tế. Di dân Hồi giáo bị phản đối nhiều nhất ở các nước Đông và Nam Âu. 2/3 số người Ba Lan, Hy Lạp, Ý và Hungary và chưa đến 1/3 số người Pháp, Đức và Bỉ được hỏi cho biết có ác cảm với người nhập cư theo đạo Hồi.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm nay, ngày 12 tháng 7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Dallas và sẽ có bài phát biểu tưởng niệm năm cảnh sát đã bị một tay súng bắn tỉa sát hại vào tuần trước. Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ gặp gỡ gia đình của các cảnh sát thiệt mạng và cả những người bị thương trong vụ này. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiết.
Cuối tuần vừa rồi, trong các buổi tuần hành ở Louisiana và Minnesota, hàng trăm người đã bị chất vấn. Đây là hai bang đã xảy ra các vụ bạo lực cảnh sát những ngày qua. Hai người đàn ông da màu đã bị cảnh sát bắn chết. Trong khi đó, ở Dallas, cảnh sát lại là đối tượng bị sát hại. Tổng thống Barack Obama đang ở trong tình trạng bị giằng xé.
Tổng thống bị cộng đồng người da màu phê phán là không thể hiện rõ sự đồng cảm đối với những nạn nhân bị cảnh sát giết hại. Ngược lại, ông Obama lại bị lực lượng an ninh phê phán là quá ủng hộ các phong trào đòi quyền dân sự, rất khó để tìm được sự cân bằng. Các vụ rắc rối về bạo lực nối tiếp nhau từ 2 năm nay. Ở Charleston, nhiều giáo dân da màu bị người da trắng giết hại. Ở Orlando, nhiều người đồng tính là nạn nhân của một tội ác do hận thù gây ra. Và ở Dallas, các cảnh sát đã trở thành nạn nhân của một người có cảm tình với các phong trào ủng hộ bạo lực của người da màu. Ông Barack Obama đã nhiều lần nói là xã hội Mỹ cần tự xem xét lại mình, nhưng nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc và nhiệm kỳ của ông vẫn chưa hoàn thành.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trở lại khu vực châu Á, truyền thông nhà nước Thái Lan và một nhóm nhà hoạt động cho hãng tin AFP biết là 19 người Miến Điện nạn nhân buôn người đã được giải thoát ở Thái Lan. Đây là một thành công hiếm hoi trong cuộc chiến chống lại mạng lưới tội phạm đang chi phối khu vực này. Tờ Nhật báo chính thức của Miến Điện đưa tin là cảnh sát Thái Lan phát hiện nhóm người này bị nhốt trên một tàu đánh cá mang cờ Indonesia ở ngoài khơi bờ biển huyện Pattani, miền Nam Thái Lan. Hôm Chủ nhật, một nhà môi giới Miến Điện đã bị bắt tại hiện trường.
Liên quan đến Afghanistan, một ngày sau khi Hoa Kỳ và NATO cam kết duy trì sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới Kabul gặp Tổng thống nước này Ashraf Ghani. Máy bay chở ông Carter sáng nay đã hạ cánh một cách bí mật xuống căn cứ quân sự Mỹ Bagram cách Kabul 50 km. Chiều nay ông sẽ có cuộc họp báo chung sau khi gặp Tổng thống Afghanistan để thông báo về vấn đề duy trì lực lượng hỗ trợ Afghanistan trong tình hình mới. Các nước phương Tây đang lo ngại nếu để thất bại ở Afghanistan, rất có thể nước này sẽ trở thành sao huyệt của các tổ chức khủng bố Hồi giáo như Al-Qaeda hay Daesh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, theo các chuyên gia, châu Á sẽ nóng thêm sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông. Tờ Financial Review của Úc hôm nay đã trích dẫn nhiều ý kiến của chuyên gia châu Á nói về tác động của phán quyết về vụ kiện Biển Đông lên tình hình châu Á. Đối với chuyên gia Tamsak Chanapalapunap thuộc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusuf Ishak, Singapore, việc tòa án trọng tài thường trực bác bỏ bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc sẽ khiến Bắc Kinh thêm giận dữ và càng đẩy nhanh việc bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo tại các vùng đang tranh chấp ở Biển Đông. Bà Elina Noor, Giám đốc Nghiên cứu An ninh và Chính sách Đối ngoại của Viện Nghiên cứu về Chiến lược và Quốc tế Malaysia, cũng quan ngại là sau phán quyết của tòa hôm nay, căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng và trầm trọng thêm với việc Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo. Một hành động, theo bà, là vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Bà Elina Noor cũng dự báo Bắc Kinh sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông và đưa thêm nhiều tàu xâm nhập các vùng đặc quyền kinh tế của những nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Về phần ông Zhou Zhoubin, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Đại học Malaya của Malaysia, thì lo ngại là một phán quyết có lợi cho Philippines sẽ đẩy Trung Quốc đến tâm lý một mình đương đầu với nhiều người. Với Philippines và các nước tranh chấp khác trong ASEAN, liên kết với hai đối thủ truyền thống của Bắc Kinh là Mỹ và Nhật tạo thành một mặt trận chống Trung Quốc. Theo vị chuyên gia này, điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại về mặt địa chính trị. Cũng quan ngại không kém, ông Sujit Bunvonka, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Chiến lược Thái Lan, dự báo là việc Trung Quốc không tuân thủ phán quyết sẽ có tác động tiêu cực đến an ninh khu vực. Theo ông, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực sẽ không giải quyết xung đột mà sẽ chỉ làm vấn đề thêm gay gắt. Đứng từ góc độ của Jakarta, ông Evan Lasmana thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Indonesia cho biết nước này sẽ theo dõi sát phản ứng của Trung Quốc và sự leo thang căng thẳng có thể xảy ra ở Biển Đông. Dù sao thì Jakarta sẽ tìm cách khai thác phán quyết ra hôm nay, bởi vì phán quyết này củng cố vị thế của Indonesia nếu nước này cũng đệ đơn kiện về những vụ đánh cá trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Về phần chuyên gia Li Popin thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc Đại học Malaya thì lo ngại về một phán quyết hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc. Ông cũng sợ rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ dùng phán quyết này để thi hành chiến lược bao vây Trung Quốc với lý do Trung Quốc là một quốc gia côn đồ, xem thường luật pháp quốc tế. Trong trường hợp đó, Bắc Kinh sẽ phản pháo bằng cách lôi kéo các nước Đông Nam Á khác. Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Chiến lược Philippines, ông Edmund Kraft, cũng dự đoán là sau phán quyết hôm nay, Trung Quốc sẽ gia tăng các hoạt động trên Biển Đông, đi xa hơn những gì mà họ đã làm để xác quyết chủ quyền trước khi có phán quyết. Theo ông Edmund Kraft, nếu Việt Nam và Philippines đáp trả cái mà họ xem như là chiến thuật hù dọa của Trung Quốc, cộng thêm với việc Hải quân Hoa Kỳ can dự nhiều hơn, thì điều này có thể tạo ra một môi trường thù nghịch mà trong đó mọi quyết định vội vã có thể dẫn đến khủng hoảng. Phó Chủ tịch Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore, chuyên gia ông Ken Yong thì quan ngại cho sự đoàn kết nhất trí của khối ASEAN bởi vì phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết hôm nay sẽ gây khó khăn cho việc thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Việc thực thi tuyên bố này trên nguyên tắc sẽ dẫn đến một bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông có tính chất ràng buộc pháp lý hơn. Tân chính phủ Philippines có thể sẽ buộc có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc và điều này sẽ gây mất đoàn kết nội bộ ASEAN, cản trở sự đồng thuận trong việc ra các quyết định của khối này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn, nói về Brexit đe dọa đến thị trường địa ốc của Anh Quốc. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính phủ đang tìm cách huy động lượng tiền mặt trong dân. RFI phỏng vấn chuyên gia tài chính Huỳnh Bú Sơn. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự với phần tường thuật của thông tin viên Lê Hải từ London nói về người sẽ lên nắm chức tân thủ tướng ở Anh Quốc, bà Theresa May.
Nếu không có gì thay đổi, thì trong vòng 24 giờ đồng hồ nữa, nước Anh sẽ có thủ tướng mới. Và đặc biệt hơn, đó sẽ là một người phụ nữ, bà Theresa May, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Tình hình nước Anh xoay chuyển vô cùng nhanh chóng trong vài ngày qua. Vì theo dự kiến thì lẽ ra đến tận cuối tháng 9 người ta mới biết ai lên làm thủ tướng. Từ London, thông tín viên Lê Hải giải thích thêm về chuyện này.
Thưa chị Phương Nga và quý vị khán giả, thì sau ngày Thủ tướng David Cameron thông báo kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Liên hiệp châu Âu và tuyên bố sẽ rút lui để nhường lại vị trí lãnh đạo cho người khác, thì trong số các nghị sĩ đương chức của đảng Bảo thủ có 5 người ra ứng cử vào vị trí này. Sau đó là các vòng bỏ phiếu trong nội bộ các nghị sĩ quốc hội. Và đến cuối tuần trước thì còn lại 2 ứng viên để sắp tới đây 300.000 đảng viên các cấp của đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu để chọn ra chủ tịch đảng mới để người đó lên làm thủ tướng. Đến thời điểm đó thì người ta đã tin chắc là nước Anh sẽ có một phụ nữ lên làm thủ tướng bởi vì cả 2 ứng viên cuối cùng đều là phụ nữ. Thế nhưng bất ngờ bà Andrea Leadsom lại có một câu bình luận được báo chí chạy ở trên trang nhất rằng bà giỏi hơn vì đã làm mẹ. Tạo ra dư luận chỉ trích thái độ không hay khi ám chỉ đến việc đối thủ chính trị của mình không có con. Đến hôm qua thì bà Leadsom tuyên bố rút lui và ngay lập tức sau đó Thủ tướng David Cameron thông báo là ông sẽ chính thức từ chức trong phiên chất vấn Thủ tướng hàng tuần vào thứ Tư này, tức là ngày mai, và sau đó sẽ nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục để chuyển giao quyền lực. Về mặt nghi thức thì quý vị sẽ thấy là sau phiên họp ông Cameron sẽ đi vào cung điện Buckingham để gặp nữ hoàng, từ chức. Rồi bàn giao tòa nhà thủ tướng ở số 10 Downing Street lại cho người mới. Tương tự vậy, thì bà Theresa May sẽ vào gặp nữ hoàng để nhận nhiệm vụ thủ tướng, rồi dọn vào tòa nhà số 10 Downing Street để ở và làm việc. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì vào tầm giờ này ngày mai là nước Anh sẽ có một thủ tướng mới và cũng là lần thứ hai có một người phụ nữ lên làm thủ tướng.
Thưa anh, là thời của bà Thatcher làm thủ tướng nước Anh đó thì đã làm thay đổi bộ mặt nước Anh và cùng với Tổng thống Reagan của nước Mỹ thì đã tạo ra nhiều thay đổi trên thế giới. Như vậy thì nếu so sánh với Thatcher hay Thủ tướng Đức Merkel thì bà thủ tướng mới của nước Anh sẽ ra sao ạ?
Thì mấy ngày qua trên truyền hình người ta đã bắt đầu quay các góc đi của bà Theresa May giống như là những cái góc quay nổi tiếng quen thuộc gắn liền với tên tuổi của bà Thủ tướng Margaret Thatcher trước đây. Và có vẻ như là bà May cũng bắt đầu sửa kiểu tóc và dáng điệu có phần nào giống với bà Thủ tướng nổi tiếng khi xưa. Nhưng mà thực ra thì từ sau ngày lên giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2010 cho đến nay thì bà đã thay đổi khá nhiều về trang phục và tác phong. Trước đó thì bà là người khá sành điệu về thời trang và nổi tiếng với kiểu ăn mặc lòe loẹt đơn giản của giới bình dân, những cái đôi giày hoa hòe hoa sói người ta hay gọi là như vậy. Và có thời gian thì bà cũng giữ chức bộ trưởng chuyên trách các vấn đề về phụ nữ, cho nên là rất là phù hợp với cái kiểu ăn mặc hàng ngày đó. Nhưng cuối cùng thì bà lại là người ngồi lại chiếc ghế bộ nội vụ lâu nhất trong lịch sử của tất cả các đời bộ trưởng. Thì dần dần người ta bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của một bà bộ trưởng nội vụ thuộc loại cứng, sẵn sàng có những bước đi mới để giải quyết các vấn đề di dân, di trú, không sợ chỉ trích từ trong nước hay là rào cản ở nước ngoài để trục xuất cho xong những đối tượng cần đưa ra khỏi nước Anh. Rồi trong vài năm trở lại đây, và mới nhất là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, luật nhập cư liên tục được thắt lại, và đó là kết quả đàm phán với rất nhiều đối tác nước ngoài, cũng như là dàn xếp với các tổ chức phi chính phủ và nhân quyền ở trong nước Anh. Tính ra thì người phụ nữ này đã có một bề dày kinh nghiệm đáng kể. Ngoài 19 năm làm nghị sĩ quốc hội, thì bà còn có 8 năm làm dân biểu trong chính quyền địa phương ở Merton, tức là vùng Wimbledon. Bà phụ trách giáo dục. Trước đó thì bà cũng làm việc 6 năm trong ngân hàng trung ương và 12 năm cho cơ quan tài chính chuyên về công nợ quốc tế. Như vậy thì điểm khác biệt duy nhất mà so với bà Margaret Thatcher là bà Theresa May cho đến giờ chưa hề có một cái chủ thuyết chính trị nào rõ ràng, bà không có xây dựng nó. Nhưng nếu mà xét đến cái tấm bằng đại học Oxford của bà trong ngành địa lý nhân văn thì có thể thấy rằng là việc nhanh chóng xây dựng hay lập ra một cái chủ thuyết mới để dẫn dắt đảng bảo thủ và nước Anh trong những ngày tới đây không phải là điều gì quá khó khăn đối với người phụ nữ này, thưa chị.
Dư luận quan tâm nhiều tới các cuộc tranh cãi về lãnh đạo của nước Anh cuối cùng cũng là để xem là nước Anh sẽ rút khỏi Liên hiệp châu Âu như thế nào. Vậy thì khi nào họ sẽ chính thức đệ đơn ly dị ạ?
Thì trên lý thuyết thì bà Theresa May có thể thông báo ngay trong cái diễn văn nhậm chức vào tối mai. Nhưng một cách chính thức thì có lẽ sớm nhất là phải vào thứ Tư tuần sau, bà mới trình bày cụ thể trong phiên chất vấn Thủ tướng hàng tuần đầu tiên của bà, sau khi đã lập đủ nội các và trình làng ở hàng ghế trước ở trong Quốc hội. Sau cái cuộc họp đó thì bà sẽ đi gặp các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu trong vai trò thủ tướng mới, và rồi thì người ta mới có lộ trình cụ thể. Cũng cần phải nhắc thêm rằng là bà May là người bỏ phiếu muốn nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Và mặc dù bà đã tuyên bố là sẽ thể theo ý nguyện của dân chúng là sẽ rút nước Anh ra khỏi tư cách thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng quý vị có thể thấy là con đường đi của bà sẽ là giữ lại tất cả những cái gì có thể giữ để mối liên lạc giữa Anh quốc và châu Âu vẫn còn tiếp tục suôn sẻ. Đặc biệt là người ta nhắm đến tư cách ở trong cái khối kinh tế chung. Bản thân bà thì đã từng tháp tùng Thủ tướng David Cameron trong các chuyến đàm phán về cải tổ Liên hiệp châu Âu, cho nên người ta coi có lẽ hiện nay bà là người nắm rõ tình hình nhất để có thể lèo lái con thuyền nước Anh trong giai đoạn này. Dư luận ban đầu từ phía các đối tác có vẻ tốt vì họ nhận xét là bà là người chơi cứng trong đàm phán, nhưng không phải là người khó chơi trong quan hệ. Cho nên là có thể hy vọng là quá trình ly thân và ly dị của nước Anh với Liên hiệp châu Âu sắp tới đây sẽ không quá nặng nề và các bên sẽ không bị thiệt hại đến mức là phải khó chịu với nhau, vì họ vẫn có thể đàm phán qua lại với nhau. Tuy nhiên, với những cái biến động vô cùng bất ngờ chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây thôi thì thật khó có thể đoán được trước tình hình trong những ngày tới sẽ như thế nào, thưa chị.
Tình hình chính trị của nước Anh hôm nay có khó đoán đến mức là ngày mai có thể nào bà Theresa May sẽ không lên làm thủ tướng không ạ?
Vâng, thì thưa chị, đó cũng là một khả năng đấy, dù vô cùng nhỏ nhưng mà không thể loại trừ hoàn toàn. Chúng ta cần nhớ rằng là con đường đưa bà Theresa May lên làm thủ tướng chưa hề thông qua lá phiếu của trên dưới 300.000 đảng viên của đảng bảo thủ từ khắp mọi miền đất nước. Thì để giúp quý vị thính giả hiểu hơn về quy chế chính trị nước Anh ấy, thì nó như thế này. Mỗi một ứng viên khi ra tranh cử, đầu tiên là cái mức dân biểu địa phương ở mức thấp nhất, thì nếu mà ra tranh cử với tư cách của đảng thì cần phải điều trần trước một cái hội đồng đảng viên ở cấp địa phương và phải được đa số phiếu thông qua, thậm chí có khi phải gần như là 100%, thì đảng viên ở các cấp họ mới chịu khó đi vận động lá phiếu cho bản thân mình. Thì mỗi một cái ghế ứng viên ở địa phương như vậy thường có khoảng vài chục ứng viên vào tranh cử. Rồi khi lên đến cấp ứng viên cho nghị sĩ quốc hội ấy, thì con số người đăng ký có thể lên đến vài trăm người. Rồi loại dần cho đến khi còn lại vài người để vào vòng phỏng vấn trực tiếp, như là trường hợp của bà Theresa May vào năm 1997 vậy. Thì tương tự như vậy, khi vào đến ứng cử chức chủ tịch đảng thì các vòng xét duyệt sẽ càng gắt gao hơn. Mà bên trong nội bộ đảng bảo thủ thì vẫn còn rất là nhiều phe phái khác nhau. Quý vị chắc còn nhớ ông nguyên đô trưởng Luân Đôn là Boris Johnson, mới cách đây không lâu vẫn còn được coi là nhân vật số 2 trong đảng, mà hôm nay thì rất là kín tiếng. Chứ không có nghĩa là ông đã hết tất cả các nước cờ chính trị, và còn nhiều người khác kiểu như vậy. Chỉ cần một vài nhân vật nổi cộm ở trong đảng ra tuyên bố phản đối là mọi chuyện sẽ được xét lại. Ví dụ như là người ta có thể để bà Theresa May giữ nguyên chức nhưng mà sẽ xét lại trong kỳ đại hội đảng toàn quốc vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, có thể nói là hiện bây giờ có lẽ còn quá sớm để bàn đến những chuyện như vậy, và dư luận đang rất quan tâm đến việc chuyển giao quyền lực vào ngày mai, cũng như là phản ứng của thị trường hay là các lãnh đạo trên thế giới, mà đặc biệt là lãnh đạo từ các nước Liên hiệp châu Âu trong ngày kia. Và đây cũng là chính là không khí chung trên báo chí nước Anh trong ngày hôm nay. Họ có vẻ như là đang dồn bài bình luận lại để cho ra vào sáng thứ Năm tuần này.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thông tín viên Lê Hải từ London.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết bác bỏ bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Ân xá quốc tế tố cáo Việt Nam ngược đãi tù nhân bất đồng chính kiến. Bộ trưởng Nội vụ Theresa May sẽ nhậm chức tân Thủ tướng Anh ngày mai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Theo các chuyên gia, châu Á sẽ nóng thêm sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tiếp sau cú sốc Brexit, Liên hiệp châu Âu vừa gánh chịu thêm một đòn nặng nề thứ hai. Đó là việc cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso được ngân hàng Goldman Sachs tuyển mộ làm lãnh đạo. Đây là nhận định của xã luận báo Le Monde với tựa đề José Manuel Barroso kẻ chống lại châu Âu. Le Monde so sánh, nếu như quyết định rời châu Âu của nước Anh, cho dù rất đau đớn nhưng là một hành động đàng hoàng và dân chủ, thì việc cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu làm thuê cho ngân hàng Goldman Sachs là một hành động đê hèn.
Tờ báo giải thích, Goldman Sachs là một trong những trụ cột của nền kinh tế Mỹ, nhưng cũng là một trong các thủ phạm chính của cuộc khủng hoảng tài chính 2008, khiến hàng triệu người thất nghiệp và nợ công bùng nổ tại Hoa Kỳ và châu Âu, đặc biệt tai tiếng. Khi giúp Hy Lạp che giấu các khoản nợ xấu để được ở lại trong khu vực euro, ngân hàng nói trên đã trở thành biểu tượng cho một thời kỳ thông đồng giữa giới chức quyền và các thế lực kinh tế.
Theo báo Le Monde, cho dù việc cựu chủ tịch Barroso làm thuê cho Goldman Sachs là hợp pháp, nhưng quyết định này rất đáng bị lên án bởi nó để lại trong công luận một hình ảnh tồi tệ nhất về châu Âu, đó là nơi ngự trị của mối quan hệ mang tính loạn luân giữa quyền lực chính trị và giới tài phiệt. Bài báo kết luận, Ủy ban châu Âu cần phải lên án việc bổ nhiệm này và thay đổi quy tắc, cấm vĩnh viễn một cựu thành viên không được làm việc trong một lĩnh vực mà người đó đã từng quản lý.
Vẫn về chủ đề này, báo Libération chạy hàng tựa trang nhất, Barroso, sans foi, ni loi, tạm dịch là Barroso, vô liêm sỉ. Xã luận Libération mở đầu với câu phản bội một lần, phản bội mãi mãi, nhắc lại việc ông Barroso đã từng phản bội tinh thần của châu Âu khi liên kết với Tổng thống Mỹ Bush trong cuộc chiến Iraq hay buộc Liên Hiệp phải đi theo học thuyết tự do, kinh tế, khiến Liên Hiệp châu Âu trở nên xa lạ với dân chúng.
Libération nhấn mạnh ông Barroso đã bán rẻ uy tín của một nhà lãnh đạo châu Âu để đổi lấy một mớ tiền của Goldman Sachs, một ngân hàng đã từng hành động một cách đều cáng nhất chống lại châu Âu trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Libération có bài phỏng vấn nhà báo Mark Roche về lý do vì sao Goldman Sachs đã tìm thấy được một thuộc hạ mới thuộc hàng cao cấp. Ông Roche là tác giả một cuốn sách thuật lại cuộc điều tra về ngân hàng Mỹ. Theo nhà báo Pháp thì Barroso là một chỗ dựa lý tưởng cho ngân hàng này bởi ông từng là chủ tịch Ủy ban châu Âu trong 10 năm. Ông Barroso nắm được mọi ngóc ngách của Liên hiệp châu Âu và có quan hệ gần gũi với hầu hết các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu.
Vẫn liên quan đến châu Âu, báo Kinh tế Leseco chú ý đến việc nước Anh sắp có thủ tướng mới vào tối mai thứ Tư ngày 13 tháng 7 với hồ sơ Theresa May, nữ thủ tướng mới, người sẽ thực thi Brexit.
Theo Leseco, tân thủ tướng Anh sẽ là người đoàn kết các phe phái trong đảng bảo thủ cầm quyền. Bởi bà May tuy là người ủng hộ phe chống Brexit, nhưng trên thực tế đương kim Bộ trưởng Nội vụ lại là người hoài nghi châu Âu. Leseco dự đoán, về việc Anh ra khỏi châu Âu, bà Theresa May sẽ thương thuyết rất quyết liệt với Bruxelles. Về mặt đối nội, tân Thủ tướng Anh đã công bố chương trình hành động hôm qua 11 tháng 7, một kế hoạch được đánh giá là rất xã hội, với ưu tiên chống bất bình đẳng, kiểm soát lương của các chủ doanh nghiệp lớn và việc nhà nước can thiệp nhiều hơn vào công nghiệp.
Về thời sự châu Á, Leseco đặc biệt chú ý đến vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông với bài Chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc bị Tòa án Quốc tế xét xử.
Phán quyết vụ kiện Biển Đông được theo dõi hết sức chăm chú, bởi có thể đây là lần đầu tiên một phần tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc với bản đồ đường lưỡi bò bao trọn gần 90% Biển Đông bị phản bác. Biển Đông, khu vực liên quan lại là một trong những trục giao thông hàng hải chủ yếu của thế giới, với 1/3 lưu lượng hàng hóa mỗi năm trên thế giới đi qua ngã này. Bài viết dự báo trước là việc Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với một phán quyết nghiêm khắc, trong đó có việc Trung Quốc bị lên án vì mưu toan biến các bãi đá ngầm thành các đảo thực sự. Leseco đánh giá, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay là hết sức quan trọng đối với luật pháp quốc tế, bởi nếu được coi là một hòn đảo có người sống thường xuyên, thì các thực thể địa lý nói trên có thể được hưởng vùng đặc quyền kinh tế rộng đến 348 cây số. Leseco dẫn lời một chuyên gia, ông Ami Serai, nhà phân tích thuộc Trung tâm Chiến lược Quốc gia Mỹ, dự báo chắc chắn phán quyết của tòa trước hết sẽ khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng, Tuy nhiên, các chuyên gia cũng hy vọng, cho dù phản ứng quyết liệt trước mắt, trước thất bại mang tính biểu tượng này, thì phán quyết của La Hay về lâu dài cũng sẽ buộc Trung Quốc phải tỏ ra hòa giải hơn.
Cũng về chủ đề này, Le Figaro có bài vụ xét xử về Biển Đông đầy nguy cơ, dẫn lại dự đoán của nhiều chuyên gia cho rằng tình hình sau đây sẽ rất căng thẳng.
Chỉ cần một tia lửa nhỏ là đủ để biến một sự cố thành xung đột vũ trang tại vùng Biển Đông. Theo tác giả bài viết, thì bất luận thế nào, việc này sẽ không giúp cải thiện quan hệ giữa chính quyền Trung Quốc và các quốc gia ven bờ Biển Đông khác, và Bắc Kinh có thể sẽ chọn giải pháp đơn phương để chứng tỏ vị thế nước lớn của mình, như thành lập vùng nhận dạng hàng không, hơn là xuống thang. Một đợt căng thẳng mới tại vùng này cũng có thể khiến tranh chấp với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông gia tăng.
Về Nhật Bản, sau chiến thắng của Liên minh cầm quyền tại Thượng viện, báo La Croix đặt câu hỏi, phải chăng Nhật Bản đang xem xét lại hiến pháp chủ hòa?
Về vai trò của nước Nhật tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, La Croix ghi nhận, Tokyo có thể sẽ tỏ ra trách nhiệm hơn trong việc gánh vác trách nhiệm an ninh tập thể trong khu vực đối diện với một Trung Quốc đang dương ngoài diễu võ. Tuy nhiên, tờ báo Công giáo lo ngại, chính phủ của Thủ tướng Nhật với thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện cùng với thế thượng phòng tại Hạ viện có đủ khả năng đề xuất cải cách hiến pháp mà nhiều người gọi là bản hiến pháp chủ hòa theo hướng mở rộng hoạt động quân sự của Nhật ra ngoài biên giới. Theo luật pháp Nhật thì việc sửa đổi hiến pháp phải được một cuộc trưng cầu dân ý toàn dân thông qua, mà theo La Croix thì cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật vừa qua không phải là một tín hiệu hoàn toàn có lợi cho Thủ tướng Abe bởi chỉ có dưới 54% cử tri tham gia và nội dung tranh cử chủ yếu tập trung vào chủ đề chấn hưng kinh tế.
Vẫn về thời sự châu Á, báo Libération chú ý đến vụ nhà bình luận chính trị nổi tiếng Campuchia Kem Ley bị sát hại.
Tờ báo đặt câu hỏi, liệu cần đến bao nhiêu vụ hành quyết tương tự nữa để người ta hiểu rõ nước Campuchia của Thủ tướng Hun Sen? Vụ sát hại nói trên càng chứng minh cho nhận định của Giám đốc Trung tâm Nhân quyền Campuchia Sophie Shak là nền dân chủ Campuchia đang ngàn cân treo sợi tóc. Bài viết khẳng định có thể vụ ám sát này nằm trong một loạt các chấn áp nhằm vào xã hội dân sự độc lập và đối lập chính trị Campuchia trong những năm gần đây, kể từ các vụ đánh đập, bắt bớ các nghị sĩ cho đến các vụ truy tố nhắm vào lãnh đạo đối lập. Nhà bình luận chính trị bị ám sát chỉ ít ngày sau khi ông bình luận về một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness cáo buộc 21 thành viên trong gia tộc Thủ tướng Hun Sen có cổ phần trong hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của Campuchia. Libération chất vấn thái độ ít đòi hỏi của nước Pháp cũng như cộng đồng quốc tế đối với chính quyền Campuchia về phương diện nhân quyền. Tuy một số người cho rằng sự im lặng thận trọng này có mục tiêu là để Phnom Penh không ngả thêm về phía Trung Quốc.
Trở lại với thời sự nước Pháp, sự chia rẽ của cánh tả cầm quyền là chủ đề trang nhất của nhiều tờ báo. Le Figaro chạy tựa, Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron thách thức Tổng thống François Hollande sau sự kiện viên Bộ trưởng Kinh tế quyết định tổ chức cuộc meeting lớn đầu tiên chỉ hai ngày trước khi bài diễn văn mang tính biểu tượng của ông Tổng thống Pháp nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7.
Theo tờ báo đối lập, thì chính trị gia trẻ Macron hiện không còn che giấu tham vọng ra tranh cử Tổng thống với việc công bố một cương lĩnh hành động trước những người ủng hộ, vượt xa khỏi khuôn khổ lĩnh vực mà ông đang phụ trách hiện nay. Vẫn theo báo Le Figaro, thì Bộ trưởng Kinh tế Pháp vẫn tiếp tục giữ một lập trường nước đôi, ông sẽ không tuyên bố ra ứng cử hay rời khỏi chức vụ Bộ trưởng trong cuộc meeting hôm nay. Đối với La Croix, thì việc đương kim Bộ trưởng Kinh tế quyết định tổ chức cuộc meeting với phong trào chính trị riêng của ông, mang tên En Marche, tạm dịch là lên đường, 9 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống cho thấy cánh tả đã tan nát, lại càng thêm tan nát. Giải vô địch bóng đá châu Âu vừa kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Pháp rất thành công trước trận chung kết, đặc biệt với thắng lợi trước đội tuyển Đức vô địch thế giới, đã không lên đến được đỉnh cao tại giải Euro năm nay. Tuy nhiên, Lezeco thì có cái nhìn lạc quan với bài, bất chấp thất bại của đội áo xanh lam, nước Pháp đã có thành công giải Euro của mình. Theo Lezeco thì giải vô địch bóng đá châu Âu về cơ bản là tích cực đối với nước Pháp, cho dù một vài sự cố và thành công này có thể coi là một lợi thế bổ sung cho đơn ứng cử tổ chức Thế vận hội 2024 của nước Pháp. Một vài sự cố nói trên là để ngầm chỉ các vụ đụng độ giữa một số cổ động viên quá khích tại Marseille. Lezeco nhắc lại giải vô địch Euro đã mở ra trong không khí hết sức căng thẳng với nguy cơ khủng bố, ưu tiên số một của nước Pháp là bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao quan trọng này.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo, sau đây mời quý vị nghe tạp chí kinh tế với tựa Brexit đe dọa thị trường địa ốc Anh, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí kinh tế. Nhiều quỹ đầu tư trong ngành địa ốc tại Anh Quốc đã phải tạm ngưng hoạt động trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 vì sao bất động sản tại Anh lại bị chao đảo. Phải chăng đây là dấu hiệu báo trước một cơn bão tài chính đối với khu city của London và cả châu Âu, hay có thể là còn rộng hơn thế?
Đồng bảng Anh 3 tuần sau Brexit đã mất giá khoảng 15% so với đô la. Những ai đang chuẩn bị tham quan xứ sở của ông vua bóng đá David Beckham thì đang mừng thầm. Ngành du lịch bên kia bờ biển Manche cũng vậy. 15 ngày sau trưng cầu dân Ý, khối lượng hành khách đặt mua vé máy bay để sang Anh đã tăng 10%. Ngược lại, vào mùa thu hoạch, nông gia Anh rất khó tuyển dụng nhân công theo thời vụ vì đồng lương tính ra bằng euro bị chê là quá thấp. Một số dân Anh có ý định mua nhà ở nước ngoài thì đã phải tạm hoãn kế hoạch bởi vì đồng bảng Anh mất giá quá mạnh. Nghiêm trọng hơn là có ít nhất 6 quỹ đầu tư trong ngành địa ốc quản lý khoảng 18 tỷ bảng Anh, sợ thiếu hụt tiền mặt, đã phải thông báo tạm ngưng hoạt động vì khách hàng đã ồ ạt đòi rút vốn đi. Ngành xây dựng của Anh cũng rúng động, các tập đoàn ngân hàng của Anh, Ý, châu Âu và cả Mỹ cùng lo ngại con nợ mất khả năng thanh toán. Sau khi người dân Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nghi vấn về tăng trưởng, về sức thu hút của khu tài chính City trong những tháng sắp tới, bắt đầu khiến nhiều người lo ngại là thị trường địa ốc sẽ rơi vào tình trạng cung cao hơn cầu, một khi mà các doanh nghiệp của Anh và ngoại quốc đi tìm những bãi đáp mới, thì sẽ có đến hàng ngàn mét vuông bị bỏ trống. Theo một nghiên cứu của cơ quan tư vấn Deloitte, thì trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động cho thuê văn phòng hay các cơ sở với mục đích thương mại chỉ riêng tại khu vực chung quanh thủ đô London đã giảm đi 31%. Một tín hiệu khác cho thấy đầu tư vào địa ốc trên quê hương của ông Cameron lúc này không có lợi khi mọi người chờ đợi là giá cho thuê văn phòng sẽ giảm đi khoảng 20% trong 2 năm nữa. Về phần mình thì ngân hàng đầu tư Mỹ Jeffrey dự phóng các hãng ngoại quốc rồi đây sẽ di chuyển khoảng 100.000 nhân viên sang một quốc gia khác, nhu cầu thuê và mua nhà qua đó cũng sẽ giảm theo. Trước tình huống này, một số các nhà tư bản đã bắt đầu rút vốn ra khỏi các quỹ quản lý bất động sản để họ mua vào những sản phẩm tài chính hay là hướng tới các địa bàn được coi là an toàn hơn. Phản ứng này có nguy cơ đẩy các quỹ địa ốc vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt. Từ tháng 5 vừa qua, tức là một tháng trước khi nước Anh tổ chức trưng cầu dân Ý, theo thống kê của Tổ hợp Đầu tư Investment Association, thì các nhà tư bản đã rút ra 360 triệu bảng Anh trên tổng số 24,5 tỷ đang ủy thác trong các quỹ quản lý văn phòng hay là các cơ sở thương mại. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ, kinh tế gia Catherine Mathieu thuộc cơ quan quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE chuyên về thị trường Anh đã nhấn mạnh là hãy còn quá sớm để có thể nói tới khủng hoảng địa ốc trên Vương quốc Anh.
Chúng ta thấy rõ là kể từ sau Brexit, nước Anh đã bị đẩy vào một giai đoạn đầy bất chắc, trước hết là về mặt chính trị, thứ hai là cũng không ai biết thỏa thuận giữa London với phần còn lại của Liên hiệp châu Âu sẽ đi đến đâu. Chính những ẩn số đó đã khiến thị trường dao động mạnh, trước hết là với ngành tài chính và bây giờ là tới lĩnh vực địa ốc. Ở đây chúng ta phải nói rõ là trước mắt, các quỹ đầu tư phải tạm đóng cửa để khách hàng không rút vốn đi. Nhưng đấy là những quỹ chuyên kinh doanh trong lĩnh vực địa ốc văn phòng và cơ sở thương mại. Tôi muốn nhấn mạnh là những chấn động mạnh trong những ngày qua chỉ mới khoanh vùng ở hai khu vực này mà thôi. Nhà ở của tư nhân hay các căn hộ cao cấp chưa bị ảnh hưởng. Điều thứ nhì tôi xin lưu ý là từ nhân ống qua, giá nhà đất tại London đã lên cơn sốt, tăng tới mức độ không bình thường. Thế rồi giá cả lại bị đóng băng và giảm sút sau khủng hoảng tài chính 2007-2008. Nhưng rồi từ năm 2010 tới nay, địa ốc tại London đã tăng trở lại nhờ hiệu ứng Thế vận hội Olympic 2012 và sức thu hút rất lớn của thủ đô Anh về phương diện kinh tế. Trong 5 năm qua, mỗi năm giá nhà đất đã tăng 10%. Nhà đất ở London có giá như thế lại càng thu hút giới đầu tư. Họ đổ tiền vào với hy vọng nhanh chóng kiếm lời. Trong lúc mà lãi suất ngân hàng lại đang cực kỳ thấp, thì người ta lại càng dễ tậu nhà ở London để có một cơ sở mà ai cũng biết, là khi cần thì cũng rất dễ bán lại. Tự chung, từ năm 2010 tới nay, một quả bóng địa ốc lại được thổi lên, chủ yếu là tại khu vực London và các vùng phụ cận. Có điều là sau khi nước Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, địa ốc mất giá, các quỹ đầu tư trong lĩnh vực này phải tạm ngưng hoạt động, hoang mang ban đầu lớn dần và tạo nên một sự bất ổn, nếu không muốn nói là hoảng loạn ở thời điểm này. Còn quá sớm để biết được đây là hiện tượng nhất thời hay là tâm trạng hoang mang sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng thực sự.
Bài học quá khứ cho thấy là khủng hoảng địa ốc trên thế giới năm 2007 cũng đã bắt nguồn từ chỗ các quỹ bất động sản đã mất khả năng thanh toán. Vào thời điểm đó, trước khi mà cả thế giới xôn xao, thì trong bóng tối nhiều quỹ đã phải tuyên bố ngừng các khoản giao dịch. Riêng trên thị trường Anh, gần một chục năm trước, tâm trạng hốt hoảng này đã đẩy giá nhà đất giảm đi mất 40%. Nhưng đấy cũng là cơ hội để các nhà đầu tư của Nga, của các nước ở vùng Vịnh hay là Trung Quốc đã mạnh dạn mua vào những căn hộ sang trọng, những cơ sở đồ sộ trên lãnh thổ Anh, để rồi giờ đây giá nhà cửa ở London đã cao hơn đến 50% so với đỉnh điểm trước khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Do vậy, những chuyển biến thất thường trên thị trường địa ốc Anh trong những tuần lễ gần đây đã không khỏi gây lo ngại. Chuyên gia Lait Khalaf thuộc quỹ đầu tư Hargreaves Lansdown chờ đợi là sẽ còn có những quỹ quản lý địa ốc khác tuyên bố tạm ngừng hoạt động, bởi vì các quỹ đầu tư thì cần có tiền mặt để thanh toán cho các thân chủ và họ sẽ phải bán lại các cơ sở đang quản lý. Do vậy, giá cho thuê hay cho mua lại văn phòng hoặc các cửa hàng ở London và vùng phụ cận rồi đây sẽ còn tiếp tục giảm đi. Trong khi chờ đợi thì ngành xây dựng ở Vương quốc Anh đang bị chấn động, bị suy sụp vì khủng hoảng tài chính 2008. Khu vực này mới được hồi sinh. Thế nhưng, trong tháng 6 vừa qua, chỉ số tin tưởng của các doanh nghiệp trong ngành đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 7 năm nay. Đối với ngành ngân hàng, thì mối đe dọa lại càng lớn hơn vì nhiều lý do. Một là không có gì bảo đảm tâm trạng hoảng hốt hiện tại, chỉ khoanh vùng trong lĩnh vực địa ốc văn phòng hay cơ sở hạ tầng, các cơ sở thương mại mà sẽ không lan tới khu vực nhà đất của tư nhân. Và khi đó, thì sẽ có rất nhiều các hộ gia đình bị lôi vào vòng xoáy. Tài sản của tư nhân sẽ bị thu hẹp lại, họ mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Đấy là điều đã từng xảy ra vào năm 2007, khi mà khủng hoảng tín dụng địa ốc xuất phát từ Mỹ cuốn trôi tập đoàn ngân hàng Anh Northern Rock, một định chế đã liên tục hoạt động từ năm 1866. Thứ hai là các ngân hàng của Anh đang nắm giữ hàng ngàn tỷ nợ khó đòi, và một phần lớn trong số đó là tín dụng cấp cho tư nhân vay để mua nhà. Nhìn rộng ra toàn châu Âu, thì từ khi sau khi mà đa số dân Anh đòi bước ra khỏi Liên hiệp châu Âu, trung bình cổ phiếu của các tập đoàn ngân hàng trên lục địa già đã giảm mất hơn 20%. 10 ngân hàng của Anh, rồi 5 ngân hàng Hy Lạp, 14 ngân hàng của Ý bị tấn công mạnh hơn cả. Đơn giản là vì, từ một năm qua, do lãi suất đã quá thấp, các ngân hàng không có lời khi cấp tín dụng cho tư nhân, mức lời của họ qua đó bị giảm sụt. Thứ nữa là hệ thống ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu tới nay vẫn còn chưa thực sự bình phục sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, và cũng chưa chắc gì là Eurozone sẽ mặn mà để giúp đỡ các thành viên lâm nạn. Trong trường hợp của nước Ý chẳng hạn, tức là nền kinh tế thứ ba trong khối euro, ngành ngân hàng hiện nay đang nắm giữ đến 360 tỷ euro nợ xấu, tức là tương đương với khoảng gần 1/4 GDP của toàn quốc. Nước Ý hiện nay thì đang phải đối mặt với một khối nợ công cao vào bậc nhất trong Eurozone, chỉ sau có Hy Lạp. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp mà các tập đoàn ngân hàng của Ý lâm nạn hay bị khủng hoảng nợ công cuốn trôi, Roma sẽ không có phương tiện để can thiệp và cũng không thể trông chờ vào Bruxelles. Trước mắt thì cả Ngân hàng Trung ương của Anh lẫn Ngân hàng Trung ương châu Âu cùng ra sức trấn an công luận là kịch bản 2008-2009 không tái diễn, châu Âu cũng sẽ không bị thiếu hụt tiền mặt như 6-7 năm trước đây.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính phủ tìm cách huy động lượng tiền mặt trong dân. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại một phiên họp của chính phủ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết là lượng tiền trong dân hiện nay còn rất lớn nhưng lại được sử dụng cho các vụ cá độ bóng đá cũng như cho các hình thức kinh doanh đa cấp. Cũng hơi lạ là một vị Bộ trưởng Công an lại quan tâm đến chuyện này, nhưng rõ ràng đây là một vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế mà trong đó các giao dịch vẫn còn dựa khá nhiều vào tiền mặt. Như vậy, vấn đề đang đặt ra ngày càng cấp thiết cho tương lai của nền kinh tế Việt Nam, đó là làm sao hạn chế việc sử dụng tiền mặt và thu hút nguồn vốn còn tồn động trong dân, bao gồm không chỉ tiền mặt mà cả ngoại tệ, vàng, cho việc sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Sau đây xin mời quý vị nghe ý kiến của chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn trả lời phỏng vấn qua điện thoại với RFI ngày 7 tháng 7 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn. Thưa ông, cái lượng tiền mặt trong nhân dân, cái lượng tiền mặt được lưu hành ngoài hệ thống kinh tế chính thức vẫn còn rất lớn. Vậy thì trước hết, theo ông vì sao là hiện nay kinh tế Việt Nam vẫn còn dựa khá nhiều vào tiền mặt?
Thật ra mà nói, đến hôm nay, cái nền kinh tế tiền mặt của Việt Nam đã có những cái bước tiến bộ rất là tốt so với lại cái thời gian trước đây. Chỉ cần 10 năm trước đây thôi thì tiền mặt chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cái khối tiền tệ của Việt Nam. 20 năm trước đây nó không dưới 40%. Nhưng với sự cái phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt tại các thành thị, thì việc phát triển cái hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, rồi cái việc phổ biến càng nhiều phương thức thanh toán qua cái thẻ tín dụng, thì có thể nói rằng cái lượng tiền mặt nó đã giảm dần về mặt tỷ lệ trong cái khối tiền tệ. Đến năm 2014 thì cái lượng tiền mặt tại Việt Nam thì chỉ chiếm khoảng 12% so với khối tiền tệ của Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn qua một cái nước lân cận của Việt Nam như là Thái Lan, thì thấy là cái lượng tiền mặt của Thái Lan nó chiếm khoảng 7% của tổng khối tiền tệ. Tất nhiên chúng ta thấy rằng lượng tiền mặt của Việt Nam vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, nếu so với vài ba thập niên trước đây thì phải thấy rằng đây là bước tiến rất dài như tôi nói. Tuy nhiên, vì cái hệ thống ngân hàng phần lớn là chỉ hoạt động mạnh ở tại các thành thị hoặc tại các thị trấn, cho nên là cái hoạt động ngân hàng tín dụng thanh toán ở cái vùng nông thôn còn rất là yếu, do đó tình hình sử dụng tiền mặt nó vẫn còn lớn. Và phải nói rằng không phải là người dân giữ tiền tiết kiệm bằng tiền mặt, mà họ giữ tiền để mà chờ để thanh toán. Người ta mua xe gắn máy, người ta mua những cái vật phẩm có giá trị cũng không phải là thấp, dù như là từ 5, 12, 20 triệu, thậm chí cả 100 triệu, người ta vẫn sử dụng tiền mặt để người ta thanh toán. Do đó là tiền mặt trong nền kinh tế nó vẫn có vai trò nhất định. Tôi nghĩ là chỉ khi nào mà hệ thống ngân hàng nó bao trùm, nó có một cái mạng lưới mà nó rộng khắp ấy, và những cái phần thanh toán mà đi kèm theo bên cạnh cái tín dụng và còn cái thanh toán điện tử vân vân, với điều kiện là người dân họ quen sử dụng những phương tiện đó, thì như thế thì mới giảm dần được cái việc sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế.
Thế thì vì sao hiện nay có thói quen sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại như là thẻ tín dụng nó chưa thật sự phổ biến rộng rãi? Ngoài cái lý do như ông vừa nói, đó là hệ thống ngân hàng nó chưa có bao phủ khắp lãnh thổ.
Tại thành thị thì cái việc mà sử dụng các thẻ tín dụng là người ta dần dần quen. Tuy nhiên là cái việc được sử dụng thẻ tín dụng nó cũng có một số điều kiện. Có nghĩa là cái người mà được sử dụng thẻ tín dụng ở ngân hàng đầu tiên thì họ cũng phải có một cái tín nhiệm nhất định đối với ngân hàng để ngân hàng có thể cấp cho họ thẻ tín dụng như vậy. Để đạt được một mức tín nhiệm đó thì tất nhiên là mỗi ngân hàng họ có cái chuẩn riêng, nhưng ít nhất là phải có công việc làm, phải có những cái thu nhập ổn định chẳng hạn. Thì đó là một cái điều kiện mà không phải bất cứ ai cũng được. Cho nên là phần lớn chỉ những người mà có mức thu nhập trung bình trở lên thì họ mới có sử dụng thẻ tín dụng. Còn phần lớn những cái người có thu nhập thấp, hoặc là họ không quen với dịch vụ ngân hàng, hoặc là những người ở vùng nông thôn, thì chắc chắn họ không quen với việc sử dụng cái thẻ tín dụng, và họ cũng sẽ không phải là đối tượng mà các ngân hàng có thể là cấp cái thẻ đó để sử dụng.
Vâng, tức là đối với những người đó thì cái thẻ tín dụng chỉ là các phương tiện để họ rút tiền ra sau khi được trả lương, họ rút tiền mặt ra họ xài.
Hiện nay phải nói là nhiều ngân hàng họ phổ biến cái hệ thống gọi là ATM để mà giúp cho những người, phần lớn là những người công nhân, những nhân viên chức ở tại các doanh nghiệp đó, thì lãnh lương là họ được doanh nghiệp chuyển vào tài khoản ngân hàng và họ có cái thẻ ATM để họ rút tiền mặt để họ sử dụng dần dần. Cho nên cái ATM thì khá là phổ biến, nhưng nó cũng chỉ là một cái phương tiện để giúp người ta sử dụng tiền mặt, chứ nó không phải là thay thế tiền mặt.
Vâng, thì cái vấn đề thứ hai đặt ra đó là hiện nay cái lượng tiền mặt trong nhân dân vẫn còn rất lớn, nó chưa được huy động vào sản xuất. Thì lý do tại sao là cái lượng tiền nó vẫn còn bên ngoài nhiều, nó chưa có được lôi kéo vào trong nền kinh tế à?
Thứ nhất là cái lượng tiền bên ngoài, một cái phương tiện thanh toán bên cạnh những cái phương tiện thanh toán khác ngân hàng, ví dụ như là sử dụng thanh toán qua ngân hàng bằng ủy quyền chi hoặc là sử dụng thẻ tín dụng. Như vậy là ở trong nền kinh tế, cái lượng tiền đó mình cho là nhiều, nhưng mà thật ra nó cũng đảm đương cái vai trò là thanh toán trong nền kinh tế. Còn vì sao mà những người họ có cái số lượng tiền như vậy họ không gửi vào hàng để họ tranh thủ sử dụng cái dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán ngân hàng? Có một số người họ không quen với cái dịch vụ ngân hàng, thậm chí là họ ngại giao dịch ngân hàng và họ thích là sử dụng tiền mặt trong cái giao dịch, vì họ cho rằng sử dụng tiền mặt công dịch thì nó ít bị kiểm soát bởi nhà nước, ít bị kiểm soát bởi thống ngân hàng. Cho nên là mới có cái nhận định là lượng tiền mặt nhiều và người ta sử dụng vào trong những cái hoạt động mang tính chất cờ bạc hoặc là những hoạt động mang tính chất phi pháp. Tuy nhiên cũng phải kể là những cái mặt khác, tức là như tôi nói là nó có vai trò là phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, cho nên quy động cái lượng tiền đó vào trong ngân hàng một cách tự nguyện thì tôi cho cái điều tốt. Đó, tất nhiên khi nào mà hệ thống ngân hàng mở cái chi nhánh mọi mạng lưới một cái rộng rãi và có một cái độ tín nhiệm nhất định để cho người dân họ có thể họ sẵn sàng họ gửi tiền để họ chấp nhận toán. Và cái thứ hai nữa là cái ý thức của người dân hiểu cái hoạt động ngân hàng cũng như là họ tin cậy vào cái hoạt động đó, cũng như là họ hiểu được là những cái dịch vụ ngân hàng về mặt thanh toán sẽ giúp đỡ cho họ nhiều thì họ sẵn sàng.
Vâng, vấn đề cuối cùng là trong thời gian gần đây chính quyền Việt Nam cũng nói nhiều đến cái khả năng huy động vàng trong nhân dân để mà góp vốn cho nền sản xuất. Theo ông thì cái khả năng đó có khả thi hay không?
Việt Nam đó là một cái nước nông nghiệp đi lên, cho nên cái tâm lý phần lớn người nông dân cũng như là một bộ phận lớn của dân thành thị là khi có tiền tiết kiệm thì họ hay mua vàng để mà trữ. Nên có nhiều người ước lượng là cái số vàng trong nền kinh tế Việt Nam có thể lên tới khoảng vài trăm tấn vàng. Nhưng tôi nghĩ rằng muốn huy động cái số vàng đó, cái quan trọng là làm thay đổi cái tâm lý trữ vàng của dân để cho họ thấy rằng cái việc mà trữ vàng đó nó không có lợi cho chính họ đó. Và họ có thể chuyển cái số vàng đó thành tiền để mà gửi vào ngân hàng thì tốt hơn là huy động trực tiếp cái số vàng đó. Tại vì trước đây thì tôi nhớ là các ngân hàng cũng đã được phép huy động số vàng đó và cái việc mà huy động vàng trả vàng nó dẫn đến nhiều cái hệ quả mà tôi cho rằng rất là rủi ro cho cái hệ thống ngân hàng. Và rõ ràng là trong thời gian qua là đã có một nhiều ngân hàng do cái việc mà huy động vàng và biến số vàng đó thành ra những cái nguồn vốn để kinh doanh đó. Và khi mà gặp cái tình trạng là giá vàng xuống một cách thê thảm đó thì họ đã gặp nhiều rủi ro, dẫn tới không những là cái sự chao đảo của hệ thống ngân hàng mà ngay cả một số người có liên quan đến những cái việc đó cũng phải chịu những cái án về hình sự. Cái việc mà huy động cái nguồn vốn trong dân là cái việc tốt. Tuy nhiên nếu mà cho tôi vàng như số vốn thì cái quan trọng là làm thế nào để cho cái người dân họ sẵn sàng chuyển cái số vàng đó thành ra tiền để mà họ có tiết kiệm hơn là huy động trực tiếp cái số vàng đó. Tôi cho rằng nó hàm chứa rất là nhiều rủi ro. Tại vì thật sự cái số vàng huy động như vậy thì cũng phải biến thành tiền mới sử dụng được. Mà một khi đã biến thành tiền thì chúng ta đã có cái rủi ro về mặt giá cả rồi. Giá vàng nó sẽ lên xuống bất thường. Và hơn nữa là khi mà người gửi vàng đó, mà được cho phép rút vàng ra như là họ gửi vào đó, thì đó là rủi ro hơn nữa. Là vì đâu có ngân hàng trung ương nào mà có thể là sản xuất ra vàng để mà sẵn sàng hỗ trợ cho những cái ngân hàng thương mại trong khi họ thiếu cái thanh khoản về vàng để trả cho cái người gửi tiền. Đề xuất quy động cái nguồn vốn công dân, nguồn vốn bất động công dân là đúng. Nhưng mà nếu là huy động bằng cách là yêu cầu họ gửi vàng và rút vàng ra và để ngân hàng sử dụng cái đó làm nguồn vốn kinh doanh thì tôi cho rằng có rất nhiều rủi ro.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết bác bỏ bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Ân xá quốc tế tố cáo Việt Nam ngược đãi tù nhân bất đồng chính kiến. Bộ trưởng Nội vụ Theresa May sẽ nhậm chức tân Thủ tướng Anh ngày mai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, theo các chuyên gia châu Á, sẽ nóng thêm sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt về Biển Đông. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.